Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Xin mời quý vị chúng ta.
Hôm nay chúng ta học về thức ăn và thức ăn của tâm. Một là chúng ta khái niệm tại vì bất kỳ cái gì ở trên đời này nó tồn tại, sự tồn tại, đây là ký hiệu toán học, sự tồn tại. Tồn tại có nghĩa là nó kéo dài, nó ra bất kỳ cái gì nha, một cái tâm hoặc là một cái tướng, nó muốn kéo dài, nó ra về mặt thời gian. Tồn tại là ta đang nói tới thời gian, thời gian, cái thời gian của một pháp nó muốn tồn tại thì nó phải có cung cấp, nó cung cấp một thức ăn, thức ăn của pháp, thức ăn của pháp, có thức ăn thì nó mới tồn tại. Ví dụ như nha, con người mình, con người muốn sống được thì cái thứ nhất á là mình phải có ăn, cái thứ hai mình phải có uống, thứ ba mình không ăn không uống thì mình có một cái cách để tồn tại sự sống nữa, cái đó là chích. Hồi xưa không có, chích nghĩa là mình vô ống thuốc gì đó mà nó dinh dưỡng. Tại vì mình sống á là các tế bào sống thì tế bào nó phải cần ăn, con người mình sống là con người mình phải cần ăn. Mà con người mình á theo sinh học á, sinh vật á theo sinh học thì là chúng ta không là gì cả mà chúng ta là tổ hợp của rất nhiều tế bào khác nhau. Con người mình á là tổ hợp rất cái nhiều, rất nhiều tế bào khác nhau. Con người mình là tổ hợp rất là nhiều các tế bào khác nhau. Và một tế bào nó muốn sống á thì nó cần phải có oxy và dưỡng chất. Tế bào tế bào sống thì cần có oxy, oxy gọi là oxygen, oxygen ký hiệu là O2 ở dạng phân tử. Tất cả thể khí nó tồn tại trong không gian đều ở thể phân tử nha. Còn khi mà thể ở thể nguyên tử nó cần phải có nhiệt độ đánh tan, sét đánh hay gì đó nó mới ra là oxy trừ. Còn cái này oxy 2 trừ, cái này là oxy, nhưng mà oxy này ở một cái dạng nó liên kết. Liên kết của oxy nè, nó là liên kết của cái nói đôi chứ không phải nói đơn, tại vì cái hóa trị của oxy bằng 2 nên nó liên kết là liên kết bằng 2 cái ion. Như vậy thì cái tổ hợp rất là nhiều tế bào khác nhau, và một tế bào nó muốn tồn tại trong một khoảng thời gian thì nó cần phải có cái thứ nhất là oxy, cái thứ hai nữa là nó phải cần có các cái dưỡng chất. Dưỡng chất mà trong kinh Phật gọi là dưỡng tố, dưỡng tố nó phải cần có các cái dưỡng chất, các cái dưỡng chất mà cho cái tế bào đó. Cái phấn này nè, mình phải cất ở cái chỗ mà nó không có ẩm á, tức là ở nơi nào mà nó nóng á thì cái phấn nó mới giữ được cái độ cứng của nó. Như vậy á thì cái dưỡng chất mà cần cho một cái tế bào sống nó gồm dưỡng chất á, dưỡng chất á thì mình nói tiếng Việt là chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng để nó phục vụ cho từng cái loại tế bào một. Chúng ta có những cái loại tế bào chức năng, gọi là tế bào chức năng. Tế bào chức năng có nghĩa là chức năng của tế bào đó làm gì? Tế bào gan, tế bào thận, tế bào mạch máu, tế bào máu, tế bào xương, tế bào não, vân vân. Thì nó có nhiều cái loại tế bào khác nhau. Tế bào á nó gồm có nhân, rồi nguyên sinh chất, rồi là mô. Cái một cái tế bào á nó có ở đây, nó có nhân, ở giữa này là nhân nè, xung quanh đây là nguyên sinh chất, nguyên sinh chất, rồi xung quanh đây là mô. Nó cái tế bào, cấu tạo tế bào gì đó. Và tế bào nó có khả năng phân làm đôi, tức là nó chẻ làm hai, phân 2 phân 2. Nó sanh bằng cách tự chia nó ra. Tự chia nó ra làm 2, chẻ nó ra làm 2. Nó là sinh ra là chẻ 2. Giống như một cái nguyên tử, một cái atom. Một cái nguyên tử. Thì một cái nguyên tử này nó cắt đôi lên thành hai cái nguyên tử, đó là phản ứng hạt nhân đó. Uranium nó mới tồn tại. Nhưng mà khi mà có cái O3 tức là nước nặng đó, nó bắn vào uranium làm cho uranium bể tan ra đây nè, thành hai cái này này gọi là bom nguyên tử. Tức là cái nguyên tử nó rã ra thì nó có một sức nóng gọi là năng lượng. Như vậy thì nhiều cái hạt nó rã ra, nhiều cái nguyên tử nó rã ra thì nó cộng cái sức nóng lên tới 3 triệu mấy độ rồi đó, tức là nóng lắm. Nó không biết, mình không đo được, để mai mốt á có ai thí nghiệm gì mình đo thử có nhiêu độ, chứ đừng có thọc đưa tay vô đo. Đưa tay mình vô đo, khi đưa ra còn nguyên cái cốt, thấy không? Thế còn mình đừng có dại dột gì mình nọc vô nhiệt độ để mình đo. Như vậy thì cái tế bào á, mỗi tế bào chức năng nó sống á, là nhờ các cái dưỡng chất. Thì các dưỡng chất đó là gì? Quý vị coi cái dưỡng chất của tế bào nó sống là tức là thức ăn của tế bào đó. Đây gọi là thức ăn của tế bào. Thức ăn của tế bào. Cái thứ nhất á, là đạm. Đạm cho cây á, ta gọi là phân ure á, phân ure á. Thì gọi là đạm, chất đạm. Chất đạm á, có trong á, thịt cá, bơ, sữa, cho không không thịt cá nhiều á, nhiều là trong thịt cá, tàu hũ và vân vân, đó là chất đạm. Cái thứ hai nữa là chất đường. Đạm á gọi là protein. Chất đường. Chất đường, đường có nhiều loại đường. Đường gluco, rồi đường sacculosa nữa đó, vân vân. Chất đường. Cái thứ ba nữa là chất béo. Chất béo á gọi là lipid. Lipid. Chất béo. Chất đạm, chất đường, chất béo. Trong cái chất đường này nè, nó gồm có cả tinh bột ở trong á. Tinh bột á là trong gạo, rồi ở trong các cái chất như khoai, sắn ngô đó, khoai ngô, vân vân. Rồi ở chất béo lipid có trong á, như là đậu phộng, rồi mỡ cá, vân vân, mỡ đó ở trong đó. Còn các cái chất xơ là nó cung cấp cho cái đường ruột mình thôi. Chất xơ để cho cái đường ruột mình dễ mà tống các chất ra ngoài thôi. Đó gọi là cái chất xơ nó có trong rau. Rồi bây giờ tới các nguyên tố vi lượng. Nguyên tố vi lượng. Vi lượng tức nghĩa là các nguyên tố này chỉ cần một lượng rất nhỏ thôi, gọi là vi lượng. Còn các này là các cái thức ăn chính, thức ăn chính cho các tế bào. Nguyên tố vi lượng gọi là vitamin. Vitamin A làm sáng mắt. Vitamin B bổ não. Vitamin C tăng đề kháng. Canxi giúp cho xương, giúp cho xương tốt. Kali giúp cho gân xương. Vitamin D thì giúp cho cứng gân xương rồi đó. Giống như hai này nó có hai cái chức năng khác nhau. Rồi là vitamin E giúp cho da đẹp. Da đẹp. Rồi có các chất như là collagen. Và các cái hormone, nam hormone nữ đó, hormone. Vân vân. Nói chung là các cái nguyên tố mình mà ăn vô, các cái này vô là đủ chất nè. Nên cái người nói là ăn chay không có đủ chất thầy ơi. Thực ra cái bao tử mình nó không có chai mặn, mà mình ăn cái chất gì vô thôi à. Chứ cái chai mặn là quan niệm tôn giáo, quan niệm của con người, chứ không phải là quan niệm cái bao tử. Cái bao tử mình ăn cái gì vô nó tiêu hóa đó à. Nó không biết chai nước mặn gì chứ á. Bao tử nó biết chai mặn. Mà chai mặn đó là quan niệm của tôn giáo, đó không phải là chai mặn. Do đó mà mình ăn á có chất đạm, đầy đủ chất đạm, tức là tạo ra một năng lượng cho mình để mà mình có thể là hoạt động này nọ đó. Đó là một cái energy á, là một năng lượng. Cái thứ hai nữa là cái chất đường, nó cũng là cái năng lượng. Đường mà đường thiên nhiên á thì là tuyệt vời. Ví dụ như một ngày á, quý vị đừng ăn đường gì hết á, nhưng mà quý vị uống một cái ly nước mía tươi, không bao giờ bị tiểu đường, quý vị tin đi. Thầy đã nghiên cứu, gọi là nghiên cứu luôn á, nghĩa là uống không bao giờ bị tiểu đường. Mà quý vị mà cử đường hoàn toàn vô cũng không tốt, tại cơ thể nó cần, mà mình cần đường hóa học vô là mình thua. Do đó mà đường tự nhiên, có nghĩa là tốt nhất là đừng có ăn đường mà hãy uống nước mía, là tuyệt đỉnh công phu luôn. Cái đó là thầy kinh nghiệm nha. Người nào uống nước mía nhiều tan đường và không bị tiểu đường. À, nước mía tươi nha, nguyên chất nước mía tươi. Nhưng mà nó đã lên, nó xào nấu ở trong rồi, nó bỏ này bỏ kia vô là chuyện khác nha. Nó nấu lên rồi là lửa nó đốt rồi đó. Lửa nó đốt, nó cháy, nó khét. Quý vị biết là khi mình nướng đồ cháy khét đó là nguyên nhân của ung thư rất lớn. Do đó lửa nó đốt cái đó lên đó, là qua lửa là mình thấy. Có cái qua lửa thì nó tốt, mà có cái qua lửa nó lại không tốt. Rồi á, chất béo. Chất béo cũng phải chất béo tự nhiên đó. À, quý vị, chất béo tự nhiên có trong dầu phộng, có trong các cái dầu thực vật, nó lấy từ cái tự nhiên đó, chứ không phải là cái chất béo mà nó tổ hợp dần dần. Nên đó quý vị, là cái chất béo nè, nó là cái môi trường để nó tan vitamin A. Tức vitamin A này nó chỉ tan trong dầu thôi. A tan trong dầu, quý vị thấy không? Không có dầu này vô thì A nó không tan. Mà A nó không tan á, cái vitamin A nè, omega 3 thì làm cho mắt mình nó sáng. Nên những người mổ cái mật rồi đó, ăn dầu vô nó không tiêu, nên ta không ăn dầu, không ăn dầu được thì vô tình chung này nó tan khó, nên lâu lâu cũng bị mờ mắt. Nguyên nhân á bị mờ mắt. Thế nhìn thấy không? Vitamin C là cái chất chua đó. Cái chất chua vitamin C nó rất là cần thiết. Nhưng mà ăn nhiều vitamin C quá thì lại đau bao tử. Cái bao tử nó dư chất chua thì nó trở thành axit. Chất chua ấy gọi là axit, mà axit thì nó bào mòn tất cả các chất khác. Do đó bào mòn luôn cả bao tử, cho nên viêm loét bao tử. Quý vị hiểu chỗ đó là được. Rồi á, các vitamin B có trong bí rợ rồi nè. Đó, về luộc bí rồi ăn tấp tới đi, tự nhiên thông minh trí tuệ sáng suốt liền à. Thấy không? Đó, rồi A, vitamin A. Có trong các cái loại dầu rồi đó, ngũ cốc gì đó, mình đọc cái chất vitamin đó. Vitamin C, vitamin canxi nè. Có nhiều người bây giờ loãng xương thiếu canxi này, nhiều dữ lắm quý vị. Nên chúng ta hãy ăn ngũ cốc, tức là 5-6 thứ đậu đó, mình ăn nhiều vô bình thường, ăn rải rải. Cái gì nhiều quá không tốt chứ á. Rồi vitamin KD nè, có trong chuối á, chuối sim rồi đó. Giờ chúng ta ăn vào. Như vậy thì một cái mình ăn chút. Còn nếu chúng ta không có biết cái gì chứa gì đó thì mình ăn nhiều màu nhiều kiểu. Ví dụ rau phải nhiều loại rau, chứ đừng có ra ngoài đường mà tấp rau muống hoài đi. Sáng luộc, trưa luộc, chiều luộc, luộc có muống không à. Vitamin K trong rau muống dữ lắm rồi nha. Đầu là ăn tấp vô tới tấp. Rồi nha. Cái đường nó chứa trong sầu riêng, nên muốn có đường thì ăn sầu riêng. Rồi nó giọt đường lên cho mày coi. Dần dần. Như vậy chúng ta ăn nhiều loại trái cây khác nhau, ăn nhiều cái màu của trái cây khác nhau, ăn nhiều loại rau khác nhau và nhiều cái màu của rau khác nhau. Quý vị, đồng thời là đậu nành nó chứa đạm rất là nhiều thì chúng ta ăn tàu hũ hoặc ăn khô gì đó. Dần dần, đó là thức ăn của tế bào nè. Tế bào nó sống là nhờ cái đó, mà mình có sự sống là nhờ tế bào nó sống được thì mình mới sống. Như vậy thức ăn của tế bào là cái dạng dưỡng chất cho chính mình. Còn thức ăn của mình thì cái dưỡng chất đó quy định ra những cái mà ở trong cái xã hội mình có. Ví dụ như cam, quýt, mận, xoài là mình ăn cái đó. Nhưng cơ thể mình thì nó không có quan niệm cam, quýt, mận, xoài, mà nó quan niệm cái này. Đạm, đường, chất béo, chất xơ, nguyên tố A, B, C, D, D. Dần dần, đó là cơ thể mình cần. Vì cơ thể mình cần cái này, chứ không phải cơ thể mình cần là sữa, rồi bơ, rồi thịt, đậu hũ thúi nào. Dần dần, cái đó là cái miệng mình cần. Cái miệng cần với cái cơ thể cần khác nhau. Cái người thông minh á thì họ ăn những cái cơ thể cần. Còn cái người mà không được thông minh mấy á, thì họ ăn cái miệng mình cần nha.
Mày nói ngu đó.
Cái miệng cần, cái miệng cần, cái miệng cần là gì? Là dục. Cái miệng cần là dục. Còn cơ thể cần, thể cần là các dưỡng chất. Vậy thì mình ăn dục là ăn nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật dạy ở trong phần tập đế kinh Tứ Diệu Đế, dục là nguyên nhân của đau khổ, ái dục, dục tham, tất cả có chữ dục là thỏa mãn cái cảm thọ lạc, đều là nguyên nhân của tất cả các đau khổ. Nên khi chúng ta ăn vào là mà chúng ta ăn dục, tức là chúng ta ăn vào sẽ làm khổ cho mình đấy. Cái miệng mình thấy gì ngon ngon chính đó là khổ cho mình đó. Toàn kiếm cái đó ăn, ăn không cốc lắc, xồi lắc, bánh tráng lắc, mà lắc để tùm lum ở trong vô ăn, băng cái bao tử phía bên trong. Cái miệng mình ngon dữ lắm, nhưng bao tử nó là trời là đất, tiêu quá không được đường ruột, tối kêu ót ét ót ét ót ét chịu không nổi. Cái gì đâu mà muối mà vô nạm nạm, rồi đường vô nạm nạm, dầu mỡ vô nạm nạm, còn để đó nhầm khi á, để cả chục ngày thiêu lên này, sình lên này, càng sình càng béo. Ăn vô cái miệng mình á, cái lưỡi mình á, cái lưỡi mình làm cảm giác, nó sẽ đánh lừa trí tuệ của mình, nó đánh lừa mình rất là ngon, ăn vô đi. Đâu phải đồ ngon là đồ tốt, đồ tốt là đồ tế bào cần, quý vị nhớ nha. Đồ tốt, đồ tốt là đồ tế bào cần, chứ không phải là thứ mà cái miệng mình cần. Nhớ cái điều này. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Ông bà mình nói nè, trong nho nha, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Khẩu xuất, chúng ta nói tầm bậy mình mang họa, rồi á là ăn tầm bậy mình mang bệnh. Dịch ra vậy đó, ăn tầm bậy mang bệnh, nói tầm bậy mang họa, nên mới nói là bệnh tùng khẩu nhập và họa tùng khẩu xuất. Có nghĩa là vậy đó. Giờ nói mình nói một cái lời nào đó, quý vị mình phải đắn đo suy nghĩ. Nên ông bà nói là phải uống lưỡi 7 lần á, cho đó. Uống lưỡi 7 lần có nghĩa là mình suy nghĩ đó, nó là nói lên cái dòng suy nghĩ của mình. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ theo xác suất thống kê. Nói này lợi mình lợi người, lợi mình thiệt người, lợi người thiệt mình, thiệt cả hai. Đó là bốn cái xác suất xảy ra cho một lời nói, thì mình suy nghĩ cho nó thuộc về cái dạng nào. Nếu dạng lợi mình lợi người nói ra luôn khỏi suy nghĩ. Còn dạng lợi mình mà hại người bắt đầu suy nghĩ coi hại tới mức độ nào mình có nói không. Còn á, mà lợi người mà hại mình thì mình coi hại mình có tồn tại không. Nếu có tồn tại mới nói, mà hại mình đi luôn thôi đừng nói. Vì lợi người ta nhưng mình đi luôn thì thôi còn cái gì nữa. Còn bây giờ á, hại người hại mình thôi, dầu do giết cũng không nói. Hại mình hại mình hại mình hại người nói nữa, tức là nói câu mà chất quốc, làm cho mình khổ, làm cho người ta đau khổ. Thì câu nói của mình là câu nói rất là ngu, nhưng mà thường ta nói câu đó không đó. Giận chồng đi chửi cha ông chồng, chửi cha ông chồng là chửi vợ chồng mình đó, là chửi xui của ba mình đó. Nào quý vị hiểu không? Ta vậy đó, hiểu chưa? Còn á, là giận em, chửi thề với nó, chửi thề nó là chửi cha mẹ mình không á. Quý vị hiểu không? Giận em ruột mình chửi thề nó đó. Quý vị nhìn thấy cái đó là sao? Thấy hình như nó có vấn đề phải không? Đó. Như vậy á, thì đó là khái niệm về thức ăn đó quý vị. Cái đó là thức ăn ở trong đời sống. Rồi bây giờ á, ở trong pháp giới, cái đó là thức ăn trong đời sống nha. Rồi bây giờ chúng ta qua thứ hai là thức ăn trong pháp giới nè. Thức ăn trong pháp giới, không có ăn sẽ không có sống. Nên chúng ta muốn chấm dứt sanh là không có sanh kiếp này nữa đó, thì đừng có ăn. nhưng mà nó sẽ sanh cái kiếp sau, sanh ra cái loại đói, tại không ăn nó đói, nó khát khao được ăn thì nó sanh ra là loài quỷ đói. Nên chúng ta muốn chấm dứt sanh mà vẫn có tử thì chúng ta đừng có ăn. Đừng ăn thì nó đâu sống được đâu, chấm dứt sanh. Nhưng chấm dứt kiếp này nó sẽ sanh ra kiếp sau, tại vì cái tâm khát khao ăn nó vẫn còn. Thức ăn ở trong pháp giới có bốn loại, mình có học qua thôi chứ chúng ta không hiểu gì bốn loại đó. Là đoàn thực, đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Chúng ta có bốn cái loại thức ăn. Bốn loại thức ăn này nó dành cho tất cả các loài ở trong ngũ uẩn. Năm uẩn, năm uẩn muốn tồn tại thì là năm uẩn này có bốn cái loại thức ăn khác nhau. Có bốn loại thức ăn khác nhau. Năm uẩn này có bốn loại thức ăn khác nhau. Như vậy cái uẩn nào nó cần cái loại thức ăn gì? Cái uẩn nào á nó cần cái loại thức ăn gì? Như vậy á thì đoàn thực có nghĩa là gì? Thứ nhất là đoàn thực. Đoàn thực tức là thức ăn từ vật chất. Thức ăn từ vật chất để nuôi vật chất. Thức ăn từ vật chất để nuôi vật chất, đoàn thực á là loại thức ăn từ vật chất để nuôi vật chất thông qua cái đường miệng là chủ yếu. Thông qua cái đường miệng, có thể một số loài thông qua cái thân của nó thẩm thấu đường miệng hoặc là thẩm thấu. Có những cái con mà nó không có miệng, nó có thân và nó thẩm thấu, nghĩa là thức ăn đi thẳng qua luôn, đi thẳng qua thân mình luôn, đi vô. Giống hệt như là nếu mà con người mình á thẩm thấu được, chỉ cần á mình ngâm vô giống là được rồi. Lấy cái bồn để thức ăn giống nhảy giống ngồi ngâm đầu nó vô, nó vô, cái đó gọi là thẩm thấu á. Nhưng con người mình không ăn được như vậy, tức không làm được như vậy. Chỉ có cái da người làm được thôi, chỉ có cái da người ăn bằng thẩm thấu, ăn trực tiếp. Da người ăn trực tiếp gọi là skin, tiếng Anh gọi là skin. Ăn trực tiếp không thông qua miệng nhưng mà vẫn là đoàn thực, vẫn là đoàn thực nếu mà nó có cái lỗ chân lông đi vào. Còn nếu mà không có lỗ chân lông đi vào á thì nó chuyển vào một cái dạng khác. Như vậy á thì cái da mình á, mình muốn dưỡng cái da thì mình phải làm sao? Sức cái gì sức kem, cái này mấy cô rành lắm nè. Sức kem dưỡng da, dưỡng tức là nuôi, nuôi tức là cho ăn, đúng không? Như vậy thì thầy ơi, thầy sao cấp này cái da mặt con nó sần quá không cho nó ăn, hiểu không? Cấp này sao da mặt con nó nám, thầy không cho ăn thì nó nám. Cấp này sao con nổi mụn tùm lum, không cho nó ăn, nó quậy. Dân dân, tức là nó không có đủ cái chất để nuôi nó, thì bắt buộc nó phải ốm, nó gầy, nó còm, hoặc nó lão quá. Dân dân, đó là thức ăn đó. Nên thường hay người ta tắm sữa, sữa là thức ăn của da. Dưa leo là thức ăn của da. Và đồng thời dưa leo cũng là đoàn thực. Nghệ là thức ăn của da. Rồi thậm chí á là cái trái đầu tiên là thức ăn của da. Quý em, cái trái đầu tiên của mình á, để thầy lên cái bài cho quý vị. Đầu tiên á chỉ cần đập cho nó nát ra, đầu tiên tươi nha, cái đầu tiên tươi đập nát ra. Đập nát ra để một trái đầu tiên vậy là ba muỗng mật ong đầy vô, ba muỗng cà phê mật ong đầy vô. Rồi đầu trộn 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 cho đều, đầu đắp. Da mình chỗ nào mà nó sần, nó sùi, nó sượng á, rồi á là nó tàn nhang nha, rồi á là nó là gọi là nám rồi ha. Đắp lên một cái một, đắp cái chừng tiếng hồ đó, hãy ra rửa tiếng là tiếng đó, để làm rửa, rửa mà rửa sạch thôi quý vị. Càng ngày nó thiệt á, 80 mà nó lật úp. Ôi đắp, đắp bảo đảm là 80 lật úp luôn. Nhìn không ra luôn. Bởi vì đâu phải là cần đi thẩm mỹ viện đâu nhiều đâu, nó có những cái nó tuyệt vời lắm đâu quý vị. Mà tại vì tao không chỉ cho quý vị, sợ chỉ quý vị lo tối ngày đắp mà quên tu. Nó ngạt mà ngạt chỗ đó luôn. Tối ngày cứ đắp đắp xong quên tu cái mai mốt chết đọa cái. Hỏi thầy ơi sao con bị đọa? Là ai biểu không tu mà lo đắp. Nghe chưa? Dục lên á, bị đọa, giáo xứ là quỷ nữ. Nghe chưa? Nên đó, từ đó đó gọi là đoàn thực, là thức ăn vào mà có vào thì có ra. Nên nó ăn vào thì đâu nó chạy theo một đường, cái đây là chỗ ăn nè. À chỗ ăn nè, nó chạy vòng để đi ra ở chỗ này. À ra. Cái lối này là lối vào, à lối vào. Import. Cái nói là lối ra export. À lối vào, à và lối ra. Thì nè, lối vào là ở này là miệng nè, cổ họng nè, bao tử nè, ruột non nè, ruột già nè, trực tràng đó. Lối vào và lối ra bình thường thôi, rất 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 là bình thường. Còn chỉ có một loại đoàn thực mà nó không có ra, nó chỉ có lối vào thôi, là tỳ hưu. Con tỳ hưu vào không ra. Cái con này thật sự không có. Cái con này là nằm ở trong tâm tưởng của chúng sanh. Cái con này nó nằm trong tâm tưởng của chúng sanh. Chứ cái con này không có. Giống hệt như á, là cái con á, mã lông à, đầu á, thì ngựa, mà mình thì rồng à, à, vân vân. Giống hệt như rồng mà vân vân, thì cũng nằm trong tâm tưởng của chúng sanh à. Như vậy chúng ta mới thấy á, mình đã là rắn, còn có chân á là chân cá sấu rồi, dần dần nên là cá quá lông rồng năm móng đó. Con tỳ hưu này, con này không có thật ở trong dân gian, mà con này là do người ta sanh nó ra, con người sanh ra con này, mà cái tưởng của con người sanh ra chứ không phải cái thân con người sanh ra, tâm tưởng của con người sanh ra cái con này. Do đó người ta ở các cái công ty người ta hay mua cái con này nè, người ta để các công ty, có nghĩa là tiền vô mà không có tiền ra. Quý vị hiểu này không? Tiền vô mà không tiền ra, ta để đầy nhà tỳ hưu. Nên quý vị thấy ta bán con tỳ hưu nhỏ 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 đeo con cổ rồi ha quý vị. Đó là sự mong muốn. Nói thật coi quý vị, thầy chỉ cho quý vị một cách tiền vô mà không có tiền ra. Hiểu chưa? Tiền vô mà không ra, mua một cái tủ về mở để nó vô rồi quăng ổ khóa xuống nước. Thầy đi qua ở Bình Đức với Bình Pháp á, có một cây cầu à, quý vị, cầu ổ khóa. Cầu ổ khóa ở bên Pháp nè, bên Đức nè, bên Mỹ nè, nó khóa cả tỷ cầu khóa trên cầu đó. Hai người yêu nhau mua cái ổ khóa, lại khóa vô cái cầu, quăng chìa khóa đi giữa dòng sông à, quý vị, là mãi mãi không ai có thể mở ra được cái ổ khóa này. Thì giống như tình yêu, thấy không? Nó câu vào một cái nó dính luôn, nhưng mà sau khi khóa xong về ly dị. Quý vị hiểu này không? Như vậy đó, thì như vậy mà nó vẫn là khóa đầy cầu, muốn sập cái cầu người ta luôn à. Quý vị đi ra nước ngoài, thầy còn chụp hình kìa, bữa nào cho quý vị coi cái cầu ổ khóa nước ngoài nó vậy đó. Việt Nam mình cũng làm nhưng mà cũng không có đạt được như nước ngoài, làm dữ lắm à, quý vị. Nên khóa cái ổ khóa mà tượng trưng cho tình yêu cũng là cái sự người ta mong mỏi vậy thôi. Chứ thật ra thì tâm con người thôi, nếu có sự tha thứ khoan dung độ lượng, nghĩ nghĩa nghĩ tình thì người ta không có bỏ nhau. Còn là hở cái cãi rồi thôi, nhắn tin qua mà nhắn tin lại không kịp vì đứt mạng cũng ly dị. Thấy không? Nó cũng khó lắm. Nhầm khi người ta đi ở đâu cái vùng bão lụt miền Trung rồi đứt mạng ở chỗ đó, nhắn qua không thấy nhắn lại, là cự lộn rồi xèo rồi vân vân thôi. Như vậy các cái bộ phận trên người của mình cũng phải cần có một cái thức ăn. Như vậy là đoàn thực là ăn vào và lấy các chất dinh dưỡng và đưa các chất cặn bã đi ra ngoài. Và thức ăn của loài này nó khác thức ăn của loài kia. Mỗi loài tuy là tứ đại nhưng mỗi loài có mỗi loại thức ăn khác nhau. Mỗi loài khác, thức ăn do khác nghiệp. Thức ăn do khác nghiệp. Nên tốt xấu của mọi loài cũng khác nhau. Tốt xấu các loài cũng khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, con mối con mọt. Mối mọt à, cái tủ kinh thầy mối mới ăn à, mối mọt thức ăn của nó là gỗ. Thức ăn á, là gỗ mục. Mối mọt thức ăn đó là gỗ mục. Đấy chưa? Con cọp beo hùm xối thì thức ăn nó là thịt sống. Thức ăn của con người là thịt hoặc là các thứ các thứ khác chính. Có một số loại sống thôi, có sống rau rồi đó, có sống mà rất ít, có sống mà ít. Đa phần là chính. Thức ăn của gà vịt là gạo lúa sống. Thức ăn của trâu bò, con trâu với con bò đó, ấp ấp luôn. Con trâu với con bò, con khao nè, là thức ăn đó là cỏ. Dê, trâu, bò, dê, kiều, rồi hươu, nai, ngựa, mấy con đó đó là nó ăn ăn cỏ. Mình ăn cỏ vô đi một bữa mới thấy cái cảnh. Mình ăn cây vô đi rồi mới thấy cảnh. Thức ăn của con trùng là đất. Con trùng á, nó nằm trên môi của gì đó à, con trùng á, thức ăn đó là đất. Tại vì son môi á là người ta làm bằng thân con trùng. Son môi á người ta chiết xuất bằng thân cái con trùng á. Tại vì cái con trùng á là nó giữ ẩm cực kỳ. Đỉnh của đỉnh là thân con trùng, nó giữ ẩm cho da. Nên khi trên cái môi của mình nó cần một cái độ ẩm thì đưa cái thân con trùng vào thì mất rất mắc tiền. Nó không phải chất hóa học mà nó chất tự nhiên là thân con trùng. Ở bên Mỹ người ta đi bắt trùng người ta bán. Bởi vì có người bắt trùng, trùng bay dai 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 nè. Mạng trùng ban đêm nó bò lên, nó hứng xương á. Nó bò lên khỏi ổ, nó đưa cái hả họng ra, nó hứng xương là uống nước á. Mà nói hứng xương cho thật ra nó uống nước để nó tồn tại sự sống, rồi lên nắm đầu người ta thấy vô, nắm đầu người ta thấy vô. Ngàn ký nhiều đô lắm, không có gì người ta làm giàu á. Ta làm giàu nhờ cái nghề bắt trùng mà, bắt trùng thả lên môi nè. Nghe quý vị. Đó, quý vị đừng có nói là cái trùng thấy ghê nè mà đi hung môi son nha. Nên thôi. Không thấy thôi. Mình thường thường á cái gì thôi, không thấy thì mình cứ là sử dụng thôi. Như vậy thì mỗi loài có những loại thức ăn khác nhau, nó tồn tại khác nhau, nên cái cách nhìn, cái kiến giải của loài đó nó khác nhau. Ví dụ con ruồi nha, cái đồ càng dơ càng khoái. Con ruồi á, càng dơ là càng sạch, mà càng sạch là càng dơ đối với nó. Cái gì mà mình sạch bông là con ruồi nó không có thích, mà cái gì mà mình để nó sình, nó hôi, nó thúi lên nha, khoái lắm. Đồ nó thưởng thức mình mùi đó là như mùi chè neo với lanh cơm vậy đó. Nó ngửi mùi thúi đó, thấy không? Thậm chí con chó thôi, của nhà mình thôi, anh đi anh ngửi này ngửi kia, mà anh ngửi khịch khịch khịch, càng thúi nó càng mê, nó càng ngửi lâu. Nó đang thưởng thức, nó enjoy. Con chó. Còn mình mà ngửi vô cái là mình mửa liền. Nè, quý vị thấy chưa? Nên cái khứu giác, cái giác quan, cái khả năng nghe, tất cả cái đó là quả của nghiệp. Tất cả đó gọi là quả của nghiệp. Quả của nghiệp. Con mắt mình là quả của nghiệp. Lỗ tai mình là quả của nghiệp. Cái miệng mình là quả của nghiệp. Cái thân mình là quả của nghiệp. Quý vị hiểu không? Nên gieo nghiệp khác nhau. Nhân thì hôm nay có nghiệp quả khác nhau. Nên có cái cách nhìn khác nhau, cái kiến giải khác nhau và thức ăn khác nhau. Nên thức ăn nó liên quan tới. Như vậy quý vị, và loài nào không có thức ăn, loài đó sẽ chấm dứt. Không có thức ăn sẽ chấm dứt. Nên con người mình không có ăn, không có uống sẽ bị đoạn diệt. Con người không ăn, không uống sẽ đoạn diệt. Nên người ta có một loại thức ăn của con người, nhưng mà nó loại thức ăn siêu nhiên. Con người mình có khả năng hơn các con khác là thức ăn siêu nhiên. Có nghĩa là người ta lấy năng lượng, tất cả các thức ăn nó sẽ chuyển đổi qua năng lượng. Cái thức ăn á, nó sẽ chuyển thức ăn á, ăn nó chỉ chuyển qua năng lượng, qua năng lượng. Nên người ta chỉ cần lấy năng lượng này là đủ. Mà năng lượng trong vũ trụ thì vô cùng vô tận. Quý vị biết tạo ra một cơn gió bao nhiêu năng lượng không? Tạo ra một cơn bão bao nhiêu năng lượng không? Nắm trái đất này, quay cái trái đất là cái sức mạnh nó cỡ nào không? Tức là một cái năng lượng cỡ nào nó mới quay nổi cái trái đất chứ. Tất cả các cái hành tinh nó tồn tại, nó phải vận động, nó phải quay hết. Thì phải có một cái lực tác động vào nó mới quay, sao tự nhiên nó quay được? Nó phải có lực tác động không? Mà lực tác động đó ở một cái thể năng lượng. Như vậy năng lượng nó cực kỳ lớn của vũ trụ. Nếu ai mà lấy được năng lượng của vũ trụ để mình xài á quý vị, thì không cần ăn uống gì hết mãi mãi. Nên có người chủ động lấy, có người thụ động lấy. Có người thụ động lấy. Chủ động lấy đó là cái môn mà ta gọi là môn nhân điện đó. Nếu chủ động lấy, ta ngồi, ta mở lưng xa đó, ta lấy ngoài vô dân dân, cái đó là lý thuyết thôi, còn lấy được không ai biết. Lý thuyết không á, mở tay đưa lên đây nè, năng lượng vũ trụ vô nha, nghe rào, lưng xa nó quay cuộn gì đó. Đó, 3 ngày 4 triệu học phí. Học qua TV 3 ngày 4 triệu. Cứ như vậy màn từng học lần. Từng học lần, học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cứ cấp 80 vẫn còn cấp. Có hiểu không? Hiểu không? Không biết hiểu không á. Ở dưới Bến Tre nè, cái cô đó dây tiền đi học không có gì. Mới đầu học để trị bệnh. Sau này mới chuyển qua cái cấp cao á. Cấp cao học để độ đời. Còn cái cấp mà tuyệt đỉnh công phu á, học để cứu thế. Nó là sau này có bom nổ gì đó thì chỉ có người học cái này thôi là không có bị sao. Còn không có là bị sao. Nên ham quá, cứ 4 triệu một từng, 4 triệu một từng, cứ học miết lên tới cái cứu thế, là thế gian này là dồn vô tay mình cứu đó. Người ta nạn đó, và đi ra cứu bão lũ miền Trung giùm cái. Nói quý vị, nó không phải do người ta ngộ lắm. Tu để đắc đạo lâu quá à, khó khăn quá à. Ăn chay để bớt nghiệp thôi khó khăn quá à. Cái gì mà không tu không ăn chay gì đó, quậy thì quậy mà đắc thì đắc, người ta khoái gì đó quý vị. Mình vẫn quậy bình thường mà vẫn đắc đạo. Cái pháp tu đó đưa ra cái một tay qua, rồi người ta lai sập mạng luôn nè. Còn mà mình giảng ha, Vipassana, rồi giảng tứ niệm xứ, rồi giảng là kinh tứ đế, giảng thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, đó giảng thiền định, thiền quán. Ôi mình lên nó le que trong lai trong từ sáng đến chiều đổ mà hôi luôn không thấy. Lâu lâu mới vô người, mà vô nó coi, phải nó coi từ đầu tới đuôi đâu, vô coi ngồi văng ra đầu qua coi ca nhạc, thấy không? Mỗi khi mà sưng tung mà ra một cái một, trời ơi đĩa mình ế luôn, qua nó coi chân còn đâu, khổ lắm. Nhưng mà tại sao quý thầy vẫn phải giảng, tại sao quý thầy vẫn đó cho quý vị cất vào đó, rồi tới một mai, mai một, một mai mà cái lòng oxy úp vô đó ha, bắt đầu y tá ngồi kế bên mà bóp cái này nè, nó là hiểu đó, bắt đầu là con cháu hay đem cái thẻ nhớ hồi nãy thầy nói đó ra, bắt vô cạch coi liền nha, đó. Và nhắc nha, thiền quán Vipassana ba ơi, thiền quán Vipassana mẹ ơi, nếu không đọa. Đó, quý vị thấy chưa? Nên chúng ta mới thấy á, là đoàn thực là mình ăn vào rồi nó đi ra. Nhưng con người mình có khả năng một cái thực khác cũng có thể sống được. Nên các thầy ở Tây Tạng 3 tháng, hoặc là hồi xưa đó quý vị, ở trên vùng núi mà vùng núi Thích Sơn á, cũng có những cái vị như vậy đó. Mà truyền thuyết kể lại thôi chứ thầy không có chứng kiến, tức là ông bà kể lại thôi. Còn ở vùng Tây Tạng đó quý vị, có 3 tháng mùa lạnh á, 3 tháng mùa lạnh á, thì là ở trên đỉnh núi á, không thể xuống được, nên ta ngồi thì nhập định, nhập định 3 tháng không ăn uống. Và ở trong Phật pháp lịch sử ghi lại một người không ăn uống lâu nhất nha, chứ còn truyền thuyết ghi lại á, thì 1000 năm. Cái này là truyền thuyết không phải sử. 1000 năm nhập vào diệt thọ tận định một vị tu sĩ 1000 năm. Nhưng cái này là truyền thuyết thôi chứ không phải lịch sử. Còn lịch sử ghi lại mà lâu nhất đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma á, là ngồi nhìn giao tường á, là 9 năm không ăn uống, tức là không có đoàn thực á. À, các ngài dùng một cái thực khác, à, các ngài dùng một cái thực khác để tồn tại cái sự sống này. Đây là sử, nên gọi là 100%, có nghĩa là thuộc về sử này. Sử nghĩa là có sao ta giết vậy. Sử có hai dạng: quyền sử, quyền sử nghĩa là không có căn cứ, còn lịch sử là có căn cứ. Rồi á, là quyền thoại là người ta ở đâu đó thôi, chứ có thể có thật có thể không, à, dần dần. Nhưng mà đây thuộc về sử của Phật giáo, lịch sử, nhớ nha, đây là lịch sử của Phật giáo ghi đề ở trong đó. Là người ta có ghi lại là tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Phật giáo, đi từ ở bên Tây Trúc ở Ấn Độ đi sang Đông Độ của thời kỳ nhà Lương, đầu thời kỳ nhà Đường, à, dần dần thì tổ lưu lại ở nơi đó 9 năm ở chùa Thiếu Lâm tự, à, chùa Thiếu Lâm. Và tổ dạy ở đó rất là nhiều cái môn công phu, trong đó có Đạt Ma Dịch Căn Kinh, và trong đó có vô số những cái khí công của Thiếu Lâm, là khí công về trị bệnh, khí công về sức khỏe và khí công về võ thực, à, võ thực là tổ cũng dạy luôn. Và song song bên cạnh đó thì chùa Thiếu Lâm tự á, các cái vị mà học võ đó có một kỳ là cứu được ông vua, là vua Đường Lý Thái Dân, à, vua Đường Lý Thái Dân, à, Đường Lý Thái Dân á, cũng nhờ cái võ thực này nè mà cứu. Nên sau khi ông vua ông lên ngôi đó, à, quý vị, ông mới phong cho chùa Thiếu Lâm tự là đệ nhất công thần, tức là cái bảng của chùa Thiếu Lâm tự á, là ông vua Đường lên ngôi đó là đệ nhất công thần. Nên Thiếu Lâm á, phát triển rất cực thịnh. Ông vua ông đưa tay ra ông đỡ còn gì nữa, à, quý vị, nên đâu ai dám mà ngăn cản đâu. Nên phát triển cực thịnh. Phát triển về phương Nam là Nam Thiếu Lâm, phát triển về phương Bắc là Bắc Thiếu Lâm. Và võ thực của Thiếu Lâm mới vang dội đó. Và ông Kim Dung á, ông mới lấy cái lịch sử nè, ông viết nên nhiều cái câu chuyện như Võ Lâm Ngũ Bá, Hùng Sa Điêu Thần Điêu Đề Hiệp, Cô Gái Đầu Long, Lộc Đồng Ký, Tiếng Ngoại Giang Hồ đó, để có cái bộ mà có cái môn phái Thiếu Lâm ở trong đó, quý vị hiểu không? Cái đó là cái câu chuyện mà ông Kim Dung ông viết ra thôi, chứ nó không phải thật vậy. Thật là phải nằm trong lịch sử Phật giáo á, nó mới là thật. Nên á, chúng ta mới thấy á, là cái khả năng ở trong Phật giáo, quý vị thấy là không thể tư nghì được đâu về khả năng con người của mình. Nên mình thấy con người mình bất lực cái này, bất lực cái kia là tại vì chúng ta không có khơi dậy cái tiềm năng của chính mình mà thôi. Nên có nhiều người nói: thầy ơi, con bế tắc quá. Có nghĩa là họ không còn khả năng để giải quyết vấn đề gì cả. Họ đi tới bế tắc là tại vì họ không biết sử dụng chính cái năng lực siêu phàm của con người của mình, à, quý vị, nên họ mới bế tắc. Nên khi mà chúng ta học Phật giáo là chúng ta đã đánh thức một cái năng lực siêu phàm của con người. Quý vị tin điều này đi. Ông bế tắc phải không? Ông đi qua ông học thiền quán Bassana làm tôi đi. Một thời gian coi chừng ông mở toan nhiều cánh cửa khác nhau á. Ví dụ có nhiều người người ta vì tiền mà bế tắc. Tới ông đi tu một thời gian hết cần tiền, hết bế tắc. Quý không? Hiểu này không? Người ta cần tình, người ta bế tắc. Có cô bên quận 7, nhà không còn ai chứ không có gì, một mình cổ ở với cha mẹ mất hết nè. Nên cổ cảm thấy là cổ cô đơn cô độc giữa một cái thế giới mênh mông 7 tỷ người mà cổ rất là cô đơn cô độc, cổ bế tắc. Cổ là cổ không biết giải quyết sao trong cuộc sống đó. Bây giờ không có bà con, không có ai hết trơn, ở mình cô đơn quạnh quẻ, À, giống như cái bài mà về miệt thứ Phương Mỹ Chi hát, nói là cô đừng le lỗi con mình. Như vậy á, mình thấy sự bế tắc. Nhưng mà bây giờ đi vô thiền quán Passana đó, phải vô trang chứ, đó, trang chùa Pháp Tạng, đó, trang YouTube nha, YouTube nè ha, ở đây là chùa Pháp Tạng. À, hoặc là trang Thích Chí Huệ, mà trang Thích Chí Huệ phải vô quá là Thăng rồi Gen Thích Chí Huệ thì mới vô được. Trí Huệ. À, rồi vô đó subscribe giùm cái. Subscribe đăng ký đó. Phải không? Đăng ký. Subscribe nghĩa là đăng ký. À, đăng ký cái chuông đó mình đánh vô đó, vô gương phải tạo cái Gmail mà vô đó coi có người ta báo lên mình. À, để mình coi. Như vậy thì người ta bế tắc cái tình cảm này. Nhưng mà khi mà ta tu tập rồi không quý vị, thì ra là ái kiết sử là cái làm cho người ta đau khổ. Mà bây giờ là chúng ta chỉ cần độc cư thiền định là xong, người ta không có nhu cầu này nữa, tự nhiên bế tắc nó trở thành cái lối thông thoáng. Quý vị hiểu không? Nên cánh cửa này đóng lại thì lập tức có cánh cửa kia mở ra, nếu người ta am hiểu được Phật Pháp. Nên Phật Pháp sẽ khơi dậy tất cả cái tiềm năng, tiềm lực của một con người, mà khả năng con người có thể đạt được. Con người mình có thể đạt được những cái khả năng kinh hồn lắm mà mình không biết. Mình không biết về chính mình luôn, nên mình ngu tới cả đó đó. Vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là những cái gì đang hiện hữu mà mình không biết. Vậy con người mình có hiện hữu những cái đó đó, mà mình không thể đánh thức, không thể biết được điều đó. Do đó mình quá vô minh. Quý vị hiểu không? Chứ không phải là chúng ta chê nhau là không phải như vậy. Nhưng nói một cái sự thật, nói như vậy đó quý vị. Mà nói sự thật thì người ta sẽ mất lòng. Hiểu chưa? Ta nói con khôn lắm mà thầy, con hai bằng tiến sĩ, một bằng kỹ sư này nọ mà thầy. Mà sao thầy nói như vậy? Ở đây chúng ta đang nói trên cái góc độ của Phật giáo. Mình nói ở trên cái lập trường nào? Và mình phát ngôn là phải trên cơ sở lý luận nào? Và mình nói trên cái lập trường nào, nói ở góc độ nào, thì ở cuộc đời ta gọi là ở hệ quy chiếu nào. Hệ quy chiếu nào. Ví dụ như chúng ta đang nói ở hệ quy chiếu này hay đang nói ở hệ quy chiếu khác, quý vị hiểu không? Nên hai người nói ở hai hệ quy chiếu khác nhau sẽ cãi lộn tối ngày. Hai chồng tại sao cãi lộn? Tại vì lúc trước người ta quy về một hệ quy chiếu người ta nói, bây giờ người ta đã đưa qua hai cái hệ quy chiếu người ta nói, lúc đó cãi lộn tối ngày. Quý vị hiểu không? Nên tất cả đưa về một hệ quy chiếu. Cái thức ăn thứ hai á là thức thực. Thức thực. Thức ăn thứ hai á là thức thực. Loại hai thức ăn là thức thực. Thức thực. Thức là cái rõ biết, thực là cái ăn. Có rõ biết nó mới ăn. Vậy cái gì ăn cái rõ biết? Dạ, tâm. Tâm. Tâm của mình á, thức ăn của tâm là thức. Thức ăn của tâm là thức. Thức ăn của tâm là thức. Nên có thức tâm nó mới sống được. Không có thức tâm không có sống được. Cái tâm của mình á, tâm tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại, dần dần vô số loại tâm, 173 tâm, trong đó có 52 tâm sở và 121 tâm dương. Muốn tồn tại phải có thức, nên thức là món ăn của tâm, thức là cái rõ biết. Có cái rõ biết thì tâm nó mới tồn tại, còn không có cái rõ biết thì tâm không có tồn tại. Mà rõ biết cái gì? Rõ biết pháp trần. Cái rõ biết pháp trần là thức. Ví dụ mình biết đây là cái chuông, biết đây là cái bông, biết đây là cái gì đó thì tâm nó tồn tại. Còn chúng ta không có biết gì hết thì tâm không tồn tại. Nên chúng ta muốn đoạn diệt tâm thì đừng có biết gì cả. Quý vị hiểu không? Mà mình đâu có tự chủ được nó biết, mình đâu có tự chủ được, mình đâu phải là làm chủ lấy tâm đâu mà mình cho nó đừng biết. Quý vị hiểu không? Ví dụ như mình làm chủ cái biết, bây giờ mình không cho nó biết, hoặc là cho nó biết mà mình có làm chủ đâu. Nó làm chủ mình. Cái biết nó có sẵn, nó làm chủ mình. Nên khi người ta tu tập muốn cho nó đừng biết là ta vào từng thiền định thứ 9 là từng thiền định đừng biết. Thiền đừng biết. Ý quý vị có nghe thiền đừng biết chưa? Thiền đừng có biết, gọi là thiền đừng biết. Cái này không phải trong kinh mà thầy mới đặt, mới đặt thời luôn chứ không phải trong kinh. Thiền đừng biết, thiền đừng có biết, có nghĩa là thiền không cho nó biết nữa, tức là đoạn diệt thức ăn của tâm, là thiền đừng biết. Diệt thọ tưởng định, mình gọi là diệt tận định. Diệt thọ tưởng định gọi là diệt tận định. Hai này tên tương đương nhau, diệt tận định là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ, mình diệt thọ diệt tưởng là diệt hành. Diệt thọ diệt tưởng là diệt hành. Tại vì tưởng xuất hiện, hành sẽ xuất hiện sao? Thọ tưởng hành là diệt pháp trần. Diệt pháp trần, diệt pháp trần thì ý căn không còn cái chỗ để mà bám víu, do đó ý thức không sanh. Mà ý thức không sanh còn biết cái gì đâu, biết không? Vậy là diệt thức. Mà diệt thức thì tâm diệt theo, thì lúc đó không còn một tâm nào cả. Diệt thọ tưởng định là nơi diệt tất cả các tâm. Nên thức là thức ăn của tâm. Nên cái người nào mà cái nhu cầu biết càng nhiều, người đó sanh phiền não càng lớn. Tại vì chúng ta bơm thức ăn cho nó liên tục mà. Quý vị nuôi heo mà nuôi heo thúc mà. Ta nuôi á, là 3 tháng 100 kg, mình nuôi có 1 tháng rưỡi 200 kg, nuôi thúc. Mà cái đó là chúng ta nhu cầu, nhu cầu biết xung quanh nhiều quá. Cái này là đang nói lịch sự nha. Còn bây giờ nói mà không lịch sự mấy gọi là nhiều chuyện đó. Nhu cầu biết xung quanh nhiều quá thì dân gian gọi là nhiều chuyện. Còn mình đó, gọi là cái nhu cầu của tâm. Để làm chi? Để cho tâm nó tồn tại, để cho tâm nó sanh ra. Nên mình phải đi mình mói cái này, mình bươi cái kia. Nói chung là muốn biết thông tin tất cả cái về sáu cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Một ngày nào đó quý vị không biết gì, quý vị sẽ rất khổ. Cái gì khổ? Cái tâm khổ. Giống hệt như cái bụng nó đói, cái tâm nó đói, khi chúng ta không có biết. Nên muốn biết thì là biết cái dạng gì? Cái data, tức là dạng thông tin, dạng data, dữ liệu. Thông qua các information, information là thông tin, information, thông tin tồn tại ở dạng dữ liệu. Quý vị ngồi chiêm nghiệm đi. Nên một ngày nào đó rồi mình bỏ cái điện thoại, mình bỏ cái internet, mình bỏ cái tivi, mình không nói chuyện với ai, không gặp mặt ai, là cắt thông tin, cắt cái biết của mình. Muốn biết, cắt nhu cầu biết của mình. Có chịu nổi không? Stress, quý vị không? Các cái nước ngoài đó, người ta cái dịch cúm á, người ta mới cách ly xã hội. Có những cái khu vực cách ly xã hội, chịu không nổi quý vị. Bắt đầu á rồi, quý vị hiểu không? Chống lại. Không hiểu hả? Có người lắc đầu không hiểu. Vì đây không hiểu sao? Tức là giống hệt như nước sôi bung nắp nồi á, biết không? Cái này gọi là nước sôi bung nắp nồi, chịu không nổi. Nó phải đi ra ngoài, gặp bạn, gặp bè, uống cà phê, phải xài điện thoại, phải nói chuyện, phải tham quan cảnh, ít nhất là cũng phải biết cảnh. Thật ra quý vị, mình đi mình dạo cảnh cho được thảnh thơi. Cái đó là cái gì quý vị biết không? Tại vì mình biết cái kiểu này nè thì nó căng đầu quá, muốn biết cái kiểu khác. Dạo cảnh là cũng phải biết cái cảnh đó. Nên quý vị, ta muốn đi chỗ này đi chỗ kia để thay đổi cái biết về cảnh. Tại sao? Tại cái đối tượng biết cái này nó làm cho mình khổ quá, nên mình hy vọng biết cái khác nó làm cho mình không có khổ. Và quý vị biết không? Nhưng mà biết nào cũng thanh sanh tâm, mà sanh tâm thì cũng tạo nghiệp, tạo nghiệp thì tương lai khổ, vì khổ hiện tại và khổ tương lai mà thôi à. Cái mà làm cho mình khổ ngày hôm nay do biết xung quanh đó thì là nó khổ hiện tại. Còn cái mình đi tìm cái biết khác để nó thảnh thơi đó thì thảnh thơi thật, nhưng nó là nhân của khổ tương lai. Tại vì nó là thức ăn của tâm. Chứ đừng có nói là đi dạo trong rừng á, Một buổi sáng nọ, em bé Hoàng Khăn Đỏ vào rừng thấy một bông hoa xinh xắn, ngửi bông hoa, thấy không? Ngửi bông hoa đó, lòng chợt thấy thảnh thơi, bắt đầu chúng ta muốn biết về cái mùi của cái bông hoa đó đó. À, mùi hôi hay là mùi thơm? Nếu mùi thơm á thì mình cảm thọ lạc rất là vui sướng, rất là thích thú. Và nếu mà mùi hôi, nếu lỡ mà hỉ vô thích vô một cái mà đó gọi là hoa hôi, chứ không phải là hoa khôi. Hoa khôi khác với hoa hôi. À, hoa khôi, khôi là khôi ngô á, còn hoa hôi tức là hoa thúi á. À, tức là cái hoa mà để lâu ngày quá nó thúi. Còn hoa mà còn tươi là hoa ít ngày á thì hoa nó còn tươi. À, còn hoa mà lâu ngày quá trở thành hoa hôi, thấy không? Nên 18 tới 30 độ thì là hoa hoa khôi. Nhưng mà trên 30 á là hoa úa. Mà 5-60 á thì hoa tàn, 7-80 hoa hôi. Quý vị nói gì đừng buồn. Ông đừng buồn nha, đừng buồn thầy, tội nghiệp thầy. Thầy có làm sao thầy nói vậy hả? À, chứ cũng không có chê ai chứ nha. Nhưng mà mình có một cái hôi mà không chịu hôi. Hiểu chưa? Bắt đầu đi phục hồi, phục nhúng à. Rồi Tết lại nè, bịt mặt ra Tết bịt mặt. Là thầy, thầy con mới căng da mặt. Ở năm nay nhiêu rồi? 68 thầy. Nó khổ không phải là cái vết thương căng da mặt, mà nó khổ có một cái mà căng hoài nó không chịu thẳng. Nó khổ cái chỗ đó đó. Hiểu chưa? Còn cái vết thương căng da mặt á thì nó đau, nó khổ mình chịu rồi. Nhưng mà khổ không phải nằm chỗ đó. Khổ không phải nằm chỗ vết thương căng da mặt nó đau, mà khổ cái là căng hoài nó không chịu thẳng. À, là nó khổ chịu đó. Tại càng ngày nó càng dùng. Có gì không? Nên nó tốt nhất thôi, tu đi, 68 tuổi tu đi, căng gì mà căng. Khổ quá. Bởi vì mình nói người ta hoài không biết có bị quá báo không. Nằm khi để ý, mà có ai đâu để ý trước mặt, có ai đâu để ý, cũng không phải để ý trước mặt thấy chứ không phải để ý, gọi là mắt thấy tai nghe đó, có ai đâu. Nên cái thức nó rất là nguy hiểm. Cái nhu cầu, cái nhu cầu mà để biết nhiều cái trần cảnh quá, nhu cầu biết sáu cảnh, nhu cầu biết sáu cảnh để nuôi phiền não, nuôi tâm. Để nuôi tâm à, phiền não lậu hoặc, chúng ta bớt đi, bớt đi, bớt đi cái hạn chế. Ví dụ mắt mình khả năng ngắm nhìn, càng nhìn nhiều càng phiền não, nhìn ít. Nghe nhiều càng phiền não, nghe ít. Ngửi nhiều càng phiền não, ngửi ít. Xúc chạm càng nhiều càng phiền não, bớt xúc chạm. Là bớt, bớt cái món ăn của tâm. Không cho con ăn, con ốm, con gậy. Nha, à, cái gì? Túc tử. Nha, à, túc tử là cái cây này, là cây mà Trạng Quỳnh ở trong nói cái cây đạch đố. À, cái cây này, thấy không? Nha, à, để túc tử. Nè, quý vị, gà con. Như vậy cái cây đầu với đuôi bằng nhau, sơn hết trơn. À, hỏi cây này là cây gì? Rồi cái đầu nào ngọn, đầu nào gốc? Người ta bào bằng nhau hết trơn á, hỏi đầu nào ngọn, đầu nào gốc. Như vậy đầu quăng xuống nước, cái đầu nào chìm gốc, nặng hơn gốc. Thấy không? Rồi bây giờ cây gì? Cái đầu gốc ngọn thì biết rồi đó, quăng nước, cái đầu nào chìm nó nặng là đầu gốc. À, như vậy còn cái cây này là cây gì? Để chữ túc tử. Túc tử gà con. Mà không cho con ăn, con ốm, con gầy, con gầy cây gòn. Cái đó là câu chuyện kể lại à, những cái câu chuyện mà ngày xưa kể lại vậy thôi. Nói chung á, là mình à, để biết cái à, kiến thức vậy thôi. Như vậy nhu cầu để nuôi cái tâm là thức. Nên nếu mà chúng ta muốn bớt đi cái phiền não, để bớt đi nghiệp đó, là chúng ta bớt cái nhu cầu về thức. Có nghĩa là đừng có biết nhiều quá, cái gì cũng muốn biết hết trơn á. Tới chừng nghe đi, ai đi ngang ai mà nói xù xì tôi cũng gán lóng tai nghe, núp trên bức tường. Người ta nói, người ta điện thoại mà người ta đóng cửa lại, mà kê lỗ tai sát vô cửa mà nghe. Có nhiều người còn độc đáo nữa, đặt cái thâu âm á, nè, ở dưới giường của người ta, cái thâu âm mà nó có cái sensor, có cái mà nó động thì nó mới bật máy, nó không động nó không bật máy, nó tắt nguồn. Động nó bật máy lên thâu nó tắt nguồn, động bật máy lên. Giới thiệu đầy mạng luôn để thâu trộm của người ta. Để làm gì đó quý vị? Nói thiệt đó quý vị, biết ít thì còn sống ha, biết nhiều là chết sớm. Bà vợ mua cái máy đặt cái giường của ông chồng. Đó, gật đầu bà mới đi, đi du lịch. Ông chồng ở nhà. Đó, bắt đầu nói cái gì là thâu vô cái đó. Bà về bà bật lên, trời ơi nghe ông chồng nói lời thương yêu không. Mà cuối cùng gọi tên không phải tên vợ. Học máu liền. Đó, tại sao học máu? Tức học máu. Gọi là tức học máu. Hiểu chưa? Như vậy á là không có tốn tiền mua cái thâu âm đó, hiểu chưa? Không tốn tiền, không đặt thì đâu có bị học máu. Hiểu chưa? Quý vị không? Nên biết càng nhiều càng phiền não. Nên đừng có biết gì hết trơn á, kệ đi đủ sống thôi à. Hiểu chưa? Để tu. Nên cái người mà tu tập á quý vị, đi đầu này, đi đầu nọ, sạc đầu kia, đó là cái nhu cầu của thức đó. Để biết nhiều là thức ăn của tâm đó. Tâm nó biểu mình phải làm chuyện đó. Tâm mình phải biểu mình phải điện thoại. Tâm phải biểu phải lên Facebook. Từ sáng chiều phải ngồi Facebook. Tâm phải quét. Bởi vì mình coi cái này nè. Con kia con ốc nó mòn hết là hiểu hết. Nào, quét cái này kia ốc nó mòn hết. Quét. Chứ phải mà đếm tiền. Đếm tiền thì hai ngón này. Nếu mà mòn hai ngón này biết nhà giàu. Đếm tiền. Nghe không? Đếm tiền. Còn mà mòn ngón này. Yeah, mòn ngón này, thường thường mòn ngón này là biết chơi điện tử. Nó mình kiểm tra mấy đứa con, mình coi mòn ngón nào làm biết không, có quẹt vậy. Nhu cầu của thức mà làm mình phiền não dữ lắm là thức ăn của tâm. Quý vị nghiên cứu cái này về á, muốn hạn chế tâm, muốn đoạn diệt tâm thì đừng có biết cái gì nhiều. Quý vị hiểu không? Mà đừng có biết nhiều là gì? Là căn và trần. Nên chúng ta phải trốn trần là chánh duyên, là không biết nhiều là chánh duyên. Không biết nhiều là người chánh duyên. Không biết nhiều là chánh duyên. Cái đó là không biết nhiều cảnh là phải chánh cảnh là chánh duyên. Né duyên đi, chánh duyên đi. Còn không biết nhiều về căn là hạn chế căn bằng cách siêng thiền quán và thiền định. Người ta ngồi thiền là không có biết nhiều về cảnh xung quanh đâu. Đâu có gì ngồi khép nhau gọi là thúc thủ thân tâm. Ngồi đó hít vào thở ra. Thấy không? Hít vào thở ra, lưng thẳng đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Nó đâu còn biết cảnh xung quanh nhiều nữa. Mà không biết nhiều đâu khổ. Vì không? Thức mà, thức nó nuôi tâm. Mà tâm á thì nó lại tạo nghiệp. Tâm tạo nghiệp thông qua thân khẩu ý. Tâm tạo nghiệp thông qua thân khẩu ý. Quý vị ghi câu này dùm vô một cái nha. À, tâm á, tạo nghiệp thông qua thân. Thân là hành động của thân á, thân hành, khẩu hành và chủ ý. Là mục đích của ý đó. Ví dụ như á, mình gặp cái đó mình khởi lên mục đích liền, là đó gọi là tà ý. Ta nói tà ý chứ thực ra chủ ý về cái đó. Dù mình gặp vàng ta mình muốn lấy, tức là cái chủ ý mình khởi lên, tức là muốn lấy vàng, là cái ý muốn lấy vàng, tức là chủ ý. Đó là tạo thành nghiệp ý ở phía trong. Có cái anh này, ảnh điện thoại thầy ngày cái tiền 80 giác này, nói hoài mà ổng không nghe. Ổng là hồi trước á, mẹ ba ổng đánh mẹ ổng, nên ổng chỉ ngồi ổng chỉ muốn giết ba ổng thôi. Ổng rất thương mẹ. Hồi đó ổng có biết tu mà ổng chưa giết. Cho đến bây giờ ổng tu rồi, ổng quy y rồi, nhưng mà cái tội lỗi đó nó vẫn còn dằn vặt ở trong tâm của ổng. Ổng hỏi ổng bị đọa địa ngục hay không. Nghe chưa? Thầy mới nói rằng ổng có phạm ngũ nghịch đại tội hay không. Thì là tội đó là do thân khẩu ý. Anh đã có ý, anh nuôi nó ngày đêm cái ý đó, tức là anh đã phạm tội cái nghiệp ý rồi. Nếu anh để yên như vậy anh sẽ bị đọa. Như vậy á thì anh phải làm sao cho hết cái ý đó. Quý vị biết làm sao hết cái ý đó không? là sám hối. Pháp sám hối có nghĩa là đánh tan một cái ý đã tạo, tức là cái ý đó nó đã tạo xong rồi, nó đã tạo xong cái ý rồi. Ở trong tâm của mình á thì cái pháp sám hối là đánh tan ý đã tạo. Sám hối đúng, đánh tan ý tạo chứ không phải tan tâm gốc. Hai này khác nhau nha. Ý đã tạo là chủ ý, cái tâm gốc khác nhau. Bây giờ ví dụ chúng ta có tâm tham là tâm gốc, cái ý khởi lên muốn ăn cắp đồ của người ta thì cái ăn cắp đồ người ta là nghiệp ý. Còn cái tâm tham nó thuộc về phiền não, nhưng mà cái muốn lấy đồ người ta nó thuộc về ý hành, nó thuộc về hành quẩn. Còn kia thuộc về lậu hoặc. Cái tham thuộc về lậu hoặc và phiền não. Còn mình khởi lên một cái ý niệm để lấy đồ của người ta là chủ ý, là thuộc về ý nghiệp, nó thuộc về ý hành của Sankhara. Tức là trong thập nhị nhân duyên á, nó thuộc về ý hành. Phân biệt được không? Phân biệt được không? Phân biệt được không? Có hiểu chút chút gì không? Hai này nó hoàn toàn khác nhau. Nên khi mà chúng ta sám hối không tan được, không tan được tâm gốc ở bên trong, mà nó tan của cái ý, mà tan ý là tan ý nghiệp. Ví dụ như ngày xưa mình khởi lên cái ý giết cha, khi mà cha đánh mẹ, mình thương mẹ, nhưng bây giờ mình hiểu rồi, à hiểu như vậy rồi, bây giờ mình lên sám hối thì nó sẽ tan. Mà sám hối đúng pháp. Đúng pháp nghĩa là gì? Sám hối xong nó tan được cái ý là đúng pháp. Sám hối hoài nó không tan được là sám hối không đúng pháp. Như vậy thì làm cách nào để sám hối đúng pháp? Hình như trong kinh Phật, kinh gốc của Phật chỉ có một cách duy nhất, không có cách thứ hai. Nhưng ngày nay thì chúng ta rất nhiều cách, nhưng trong kinh gốc mà thầy đọc nha, cá nhân thầy biết được thôi, còn cái mình không biết mình không nói. Cái biết được đó là chỉ có một phương pháp, một duy nhất luôn á, không có phương pháp thứ hai. Đức Phật dạy là tan một ý đã tạo, tức là tan nghiệp mình đã lỡ ở trong ý. Tan nghiệp tội, tức là tội lỗi mình muốn xóa đó. Muốn xóa tội lỗi trong tâm. Tội lỗi trong tâm á là nằm ở trong ý nghiệp, là thuộc về hành quẩn. Như vậy muốn tan đó thì cái thứ nhất mình phải có cái chánh tri kiến, biết đây là tội. Chánh kiến, mình phải có chánh kiến, biết đây là tội. Tội là gì? Lỗi là gì? Tức là cái mình làm đau khổ cho mình và cho người nhỏ thì là lỗi, mà lớn là tội. Nên hai cái đó ghép lại chung là tội lỗi. Như vậy mình làm khổ cho mình, khổ cho người, giờ mình giết người ta có khổ người ta không? Mà mình giết người ta mình có bị đọa không? Khổ cho mình không? À như vậy thì khi mà mình nghĩ tới giết người ta và mình thực hiện điều đó thì vừa làm khổ cho mình trong tương lai và khổ người ta trong hiện tại và mai sau. Do đó đó là tội lỗi, đúng không? Chưa nói tới giới đâu nghe. Cái người thọ giới thì là phạm vào những điều mà Đức Phật cấm thì đó cũng là tội lỗi. Mà ở đây chúng ta đang dùng tuệ để phân tích mới thấy tội lỗi. Như vậy đây là tội, có phải không? Hồi nãy chính cái ông đó nghĩ giết cha ông đó là tội, đúng không? À, và cái thứ hai biết á là nghĩ tới thôi, nghĩ giết cha là tội lớn. Cái thứ hai mình đã phạm, phải thừa nhận. Cái này gọi là phát lồ, trong kinh gọi là phát lồ. Phát lồ là mình thừa nhận cái mình đã làm. Anh phải phát lồ. Còn ví dụ như giết cha là một tội, nhưng mình đâu có làm đâu, mình chưa nghĩ tới luôn, mình chưa có làm luôn, thì mình đâu có đâu sám hối, đâu có đâu phát lồ. Có cái gì trong tâm mình mới đưa ra, chứ không có trong tâm thì mình sâu ra làm gì? Hiểu cái này không? À như vậy là mình đã thừa nhận đã từng phạm cái này. Và cái thứ ba, hứa với Phật không tái phạm cái này nữa, kiếp này và những kiếp về sau. Không chủ động tái nữa, có nghĩa là nhầm khi vô ý mình không biết, nhưng mà không có chủ động tái phạm cái này nữa. Thứ ba, không chủ động tái phạm. Nếu ba việc này đã thực hiện xong trên bàn thờ Phật, tội tiêu. Tội tâm tiêu. Tội tâm tiêu. Mất. Cái đó là mình chưa làm. Còn làm rồi thì sao thầy? Làm rồi thì sao thầy? Làm rồi nó mắc hai cái tội, là tội tướng và tội khẩu. Tức là nó có một cái tội thân và tội khẩu. Bắt buộc phải trả nếu còn luân hồi. Nếu luân hồi phải trả. Tại sao các cái vị thánh nhân mà trong kiếp này họ là bị cái này bị cái kia, như tổ sư tử chẳng hạn, như là ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn, trong kiếp này nè bắt buộc phải trả. Ở trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự nói là ngài Mục Kiền Liên hồi 1 triệu kiếp trước gì đó, ngài đã từng đuổi giết chị dâu gì đó, vân vân, thì bây giờ ngài phải trả cái nghiệp ngày hôm nay nè. Cái đó là đó đã làm ở ngoài khẩu và ngoài thân đã làm, thì tạo thành cái tội tướng, mà tội tướng sẽ trả trong những bước luân hồi, không có chạy đường nào chứ. Đừng có nói mà trốn nợ. Nói thật quý vị, trong tâm mình thì mình chủ động, mình có thể tiêu được trong tâm là không bị đọa. Nhưng sau khi chết đi, đọa là do tâm dẫn. Như vậy sau khi chết đi á, là chúng ta đọa là do tâm dẫn. Như vậy tâm của mình mất thì không còn dẫn đi nữa, nhưng mà còn sanh ra ở trong cảnh giới của tâm kế tiếp. Thì cảnh giới mình sanh ra mình phải trả cái tội tướng này nè. Đập người ta đập lại, giết người ta giết lại nè. Quý vị hiểu không? Như vậy muốn làm cái này nó nhẹ đi thì làm sao? Làm cái tội tướng này nó nhẹ đi khi chúng ta trả cái nghiệp từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không, thì phải bơm phước vào. Bơm phước và bơm tu vào. Tức là tu rất nhiều thì cái gì xảy ra coi như không. Bơm phước nhiều thì phước nó cấn với tội. Nó cấn nghĩa là gì? Nó dày dày lên tội, đập vào phước văn ngược ra. À, quý vị, cái đó gọi là phước thiện và phước trí. Ở trên gọi là phước thiện. Phước thiện là bố trí cúng, thí cúng dường là phước thiện. Ở dưới là phước trí là ba la mật. Phước trí và phước thiện là độ ba la mật. Như vậy thì cái nghiệp tướng của mình nè, nghiệp quả tướng á, muốn giảm bớt, muốn nhẹ nhàng thì bắt buộc phải có phước thiện, tức là cho tặng, và phước trí là tu các hạnh ba la mật là tiêu phiền não, thì mới hồng ở trong tương lai trả một nghiệp nhẹ hơn, chứ không có cách nào xóa nợ. Còn một cái nữa mà mình phải nhớ điều này khắc cốt ghi tâm, nó không ở nằm trong tất cả các cái này, mà mình vẫn phải trả một cái quả báo cực kỳ thê thảm, đó là oán hận. Lòng oán hận nó không nằm vô mấy cái này, mà nằm dưới cái tâm của con người cố chấp. Quý vị thấy ghê không? Cái lòng oán hận này là chỉ cần người ta nói mình làm thiệt hại người ta cái gì, ta ôm oán, ta đánh, ta trả thù cho bằng được. Trả thù là gì? Tại sao mình thù người ta? Là mình nghĩ người ta đã hại mình, nghĩ người ta làm mất quyền lợi của mình, nghĩ người ta hại mình, nghĩ người ta hại người thân của mình, nghĩ người ta là giúp kẻ thù của mình, cho nên gây ra lòng oán hận đối với người đó. Và khi oán hận này nè, người ta âm thầm trả thù. Âm thầm trả thù. Mà không có cái trả thù nào mà thiện cả. Tại đó là một lòng sân, nó rất ác. Nên cái người âm thầm trả thù này nè, họ sau kiếp sống đó bị đọa. Họ bị đọa, dầu cỡ nào họ vẫn bị đọa. Và mình bị thiệt hại rất lớn khi người ta trả thù. Quý vị hiểu không? Tùy vào cái mức độ thù oán và mức độ nhân duyên của mình mà ta trả rất lớn. Nên đừng có bao giờ chuốc thù oán một cách chủ động. Còn thụ động nghĩa là gì? Không hay, không biết, người ta nghĩ mình vậy người ta thù thôi. Dạ, quý vị. Còn cái chủ động á, làm á, thì mình hạn chế tất cả các cái chủ động để gây thù oán. À, nên cái này rất là nguy hiểm trong cuộc đời quý vị. Mà đa số người ta bị phần này, quan gia trái chủ bị phần này, không giải quyết được. Cho đến khi nào mình làm sao cho cái người hận thù mình đó, họ rõ thông Phật Pháp. Nếu không rõ thông Phật Pháp thì họ cũng cảm thấy thương mình mà họ tha. Họ không có rõ thông Phật Pháp hết mà họ thấy thương tha, làm đối xử đàng hoàng với họ. À, như vậy thì mình đối xử tử tế với họ, và mình tạo điều kiện cho họ thông Phật Pháp mới giải quyết được chuyện này. À, tức là giải quyết thù hận. Giải quyết thù hận. Cái một là mình đối xử tử tế với họ, tử tế với họ để đi đến sự cảm hóa. Cái thứ hai nữa đó, giúp họ hiểu đạo. Họ tha mình. Ví dụ là mình thù người ta dữ lắm, bữa nay mình hiểu đạo thằng tôi còn thù nữa không? Còn không? Hết, hết vì người ta khỏi bị trả thù rồi. Nên mình lên cho bàn Phật, mình thệ nguyện với chư Phật á, là từ đây về sau, tới lĩ kiếp về sau, nếu mà ai có lầm lỡ gì con tha hết. Quý vị gì? Quý vị tâm Bồ Tát, quý vị nguyện đi. Nếu mà trước đây, ở trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai, ai có phạm lầm lỗi gì con, dầu bất kỳ lầm lỗi nào con đều tha cho tất cả chúng sanh đó. Dám, dám không? Dám nguyện lớn không? Nguyện đó là nguyện của Bồ Tát đó, nguyện lớn dám nguyện không? Bây giờ dám không? Quý vị dám không? À, dám không? À, có bằng thờ Phật nha, chứng minh nha. Bất kỳ ai có hại mình, ai có du quan, ai có giá quả, ai có làm gì á, quá khứ hại tôi, hiện tại hại tôi, tương lai hại tôi, quá khứ hại người thân của tôi, hiện tại hại người thân của tôi, tương lai hại người thân của tôi, quá khứ giúp kẻ thù của tôi, hiện tại giúp kẻ thù của tôi, tương lai giúp kẻ thù của tôi, tôi oán hận người này, tôi theo tôi trả thù người này, nhưng hôm nay tôi biết đạo rồi, tôi tha, tôi tha. Nên có câu là đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tội xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Như vậy á thì mình mới thấy được rằng là khi mà cái thức ăn của thức nó rất là nguy hiểm, cái này nên chúng ta bớt đi, bớt, mình phải tu ngồi thiền định thiền quán, và đồng thời bớt tu hạnh ta bà. Quý vị biết tu hạnh ta bà không? Hạnh ta bà là hạnh đi lẹt xẹt Có ông chồng là thầy ơi, thầy vợ con tu làm sao không biết, mà tối ngày cầm cái vỏ nó giác cái, giác cái, nó giác cái tay nải đi, đầu này đầu nọ. Nhưng mà tại vì thầy thế cái chữ đó bằng chữ tay nải thôi, chứ ông nói giác cái khác. Nói vợ con tu sao mà nó giác cái tai nải, nó đi lòng vòng chỗ này chỗ kia, không thấy tụng kinh, không thấy niệm Phật, không thấy gì hết trơn, mà cứ đem chuyện phiền não về nhà. Mà tối về bắt đầu kể cho ông chồng nghe, cái người này tu dở, ông thầy kia tu là dởm, rồi cô kia là tu tầm bậy gì không à, chê không, toàn là đem phiền não về nhà không à. Không có gì phải chi, về nhà mà tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán tăng cho ông trọng nghe, ông sanh tâm bồ đề cũng đỡ, còn về nói toàn là chuyện phiền người ta không à. Rồi ông chồng nghe ghét không hết, dám đi chùa luôn. Không có gì, trong chùa có cái tốt cái xấu mà đem chuyện xấu về không à, chuyện tốt bỏ lại chùa, chuyện xấu đem về không, tấp biết người nhà mình nhìn cái chùa ra toàn xấu không, quý vị hiểu này không? Mà nhưng mà thực tế chùa nó không phải xấu vậy, có xấu có tốt, con người mà làm sao tốt 100% nguyên si được, có xấu có tốt chứ đâu phải là xấu không, đâu phải tốt không. À, dần dần nên quý vị phải ngâm cứu nghiên cứu chỗ đó, phải không? Cái thứ ba á, là xúc thực. Cái thứ ba á, quý vị là xúc thực. À, xúc thực là có sự gia chạm thì nó mới sống được, còn không có sự gia chạm nó không sống được. Có sự chạm mới sống. Thì cái này là dạng thô, chạm mới sống. Nên chạm chừng nào nó sống nhiều chừng đó là cái mà nó hấp thụ. Ví dụ như cái da của mình nó có tổng hợp vitamin D làm cho da sáng, da sáng, da chắc, da tốt. Mà vitamin D nó tổng hợp nhờ ánh sáng vào buổi sáng. Ánh sáng vào buổi sáng. Ánh sáng vào buổi sáng. Như vậy thường thường hay người ta là đưa cái lưng ra vào trời buổi sáng. Đưa lưng vào trời buổi sáng để làm chi? Cái vùng ở trên lưng mình dùng da nó nhiều nhất, nó lớn nhất. Do đó mà khi chúng ta mặt trời rọi vào thì nó tổng hợp vitamin D nhiều, đó là xúc cái da mình, nó xúc với cái ánh sáng nó làm thức ăn của da. À, cái gì nó xúc mà, nó xúc nó mới có thức ăn, nó thật là không có xúc nó không có thức ăn. À, cái gì rồi bây giờ á, những cái nó thẩm thấu. Thẩm thấu nghĩa là gì? Nó phải nằm trong cái môi trường đó. Ví dụ như cái thức ăn này nè, nó phải bơi trong cái thức ăn đó. Các cái con vi trùng, vi khuẩn, virus, nó phải tiếp xúc trực tiếp với cái chất đó, nó lấy cái chất thức ăn đó vào thì nó xúc thực. Có nghĩa là nó ăn từ cái sự tiếp xúc đó đi vào và nó mới ăn, chứ không có cái miệng gì hết á. Thì đó còn lại xúc thực để nó tồn tại. Nên đó quý vị, chúng ta nuôi những cái dòng cảm thọ bằng xúc. Chúng ta nuôi cảm thọ bằng xúc. Nuôi cảm thọ bằng xúc. Mình nuôi cảm thọ bằng xúc. À, nuôi cảm thọ bằng xúc. Mình nuôi những cái phiền não thì bằng thức đó. À, thức cái này là tốt, này là xấu, nó sanh ra phiền não. Còn nuôi cảm thọ bằng xúc. Mà tất cả các pháp đều nằm trong cảm thọ. Tất cả các pháp nhốt trong cảm thọ. Vào buổi sáng tinh sương, sáng thức gì không có chuyện gì, và vợ nói với ông chồng, anh hãy ký vào giấy. Và người chồng rất là ngạc nhiên, hỏi tại sao lại ký vào giấy, giấy gì đưa anh xem. Và vừa xem anh để thấy hai từ ở trên, ly dị. Và người chồng thắc mắc với vợ, anh đâu có làm gì đâu, mà tại sao em lại là kêu anh ký đơn ly dị. Cô nàng nói là hôm qua em ngồi tĩnh lặng, em nhớ lại trong quá khứ. Quá khứ tức là những cái việc gì nó đang xảy ra đó. Và em không còn rõ việc gì nữa, em chỉ nhớ những dòng cảm thọ. Anh làm cho em đau khổ rất nhiều lần. Tức là đau khổ là cảm thọ khổ á, rất nhiều lần. Và lần này nó chồng lên lần khác, chồng lên lần khác. Và sáng hôm nay nó đã đủ đô, đủ đô để em viết cái tờ này. Và ông chồng nói là em phải nêu một cái việc cụ thể, việc gì, lý do gì. Là đã quên, không còn nhớ cái gì, nhưng mà anh đã rất rất nhiều lần cho em một cái cảm giác đó. Cảm giác mất an toàn, cảm giác lo lắng, cảm giác sợ hãi, cảm giác đau thương, cảm giác đắng cay. Quá nhiều lần, tuy nó nhỏ nhỏ nhưng mà giờ nó đã đủ đô. Đây là một sự thật quý vị, trong cái môn tâm lý học. Đó là sự thật. Không có câu chuyện gì hết mà tự nhiên đâm đơn ly dị. Không có lý do, nhưng lý do nằm ở cảm thọ. Cô này cảm thọ quá khổ với anh này khi tiếp xúc quá nhiều chuyện. Dầu chuyện đó nó không đủ, một chuyện nó không đủ để mà ký cái đơn đó, nhưng mà trăm chuyện ngàn chuyện nó chất chồng lên, ngày tháng, câu chuyện người ta không nhớ nhưng cảm thọ nó vẫn còn nguyên. Quý vị tin không? Cái cảm giác trải nghiệm trên đối tượng nó vẫn còn nguyên, dòng cảm thọ nó vẫn bàng bạc mang mát. Nên ở trong quá khứ nó vẫn còn trụ lại ở đây cái dòng cảm thọ. Nên khi mình làm khổ người ta trong quá khứ, bây giờ người ta nhìn mặt mình, cảm thọ nó hiện về. Quý vị tin đi, thì không tin đâu. Dòng cảm thọ quá khứ hiện về mình thấy ghét ông này luôn. Rồi người ta làm cho mình được ngon lành, làm cho mình thọ lạc đó, mình gặp người ta mình thương liền. Cái dòng cảm thọ trong quá khứ nó tràn về. Cái cảm thọ nó đi theo thọ tưởng hành thức, chứ nó không đi theo kiến thức của thế gian bình thường. Nên chúng ta không nhận diện ra nó. Khi nào chúng ta thiền quán Vipassana một cách đầy đủ mới thấy được cái độ tâm sở này, là quán ngũ uẩn, quán pháp trên pháp của tứ niệm xứ, chúng ta mới thấy được cái dòng cảm thọ này. Còn bằng không, không thể thấy được. Không biết hiểu không? Nếu hiểu thì quá tốt, không hiểu cũng tốt luôn, không sao cả. Nếu hiểu thì quá tốt, còn không hiểu kể như thầy chưa nói, có sao đâu. Không sao, không sao. À, no problem. Cái ông đó, ông tài xế ở bên Ấn Độ, ông nói thầy nè, gì ông cũng no problem, cũng hay. Chỉ có một cái thầy bo tiền cho ông, cuối cùng ông về ông nói với ông giám đốc, và ông thầy keo quá. cái đó mới có problem thôi. Chứ còn thầy hỏi gì ông cũng no problem. Hỏi bao nhiêu đây được chưa, ông là no problem. Nên cuối cùng về ổng lại problem, ổng lại complain với ông kia. Biết vì complain tức là phàn nàn á. Ổng phàn nàn với ông chủ của ổng, tại vì ông chủ ổng điều ổng đi chở thầy đi. Ổng nói ông thầy này keo quá. Bởi thầy mới từ đó mới phát hiện ra chính mình bị keo. Chứ nào giờ mình tính ra mình là ngon lắm mà đâu có bị keo. Mà tới qua Ấn Độ mới phát hiện ra mình bị keo, do ông tài xế ông nói mình keo, ông thầy gì mà keo quá. Ông nói rõ ràng với ông chủ của ông luôn. Ông nói là thầy keo quá. Thì ông nói keo luôn mà, ông dùng từ đó luôn mà. Đó không có gì. Anh ta chưa thấy đâu keo 502 luôn đó. Tiền điện từ 7 triệu, 8 triệu bây giờ lết tiền điện chùa mình lên tới 14 triệu rồi đó. Thầy hết dám bắt máy lạnh luôn, hổm gầy ở trời nóng muốn chết luôn. Nó cũng keo đó, không nói thiệt luôn á thầy. Nghỉ bắt luôn. Tự nhiên sao lên biết nữa. Không phải có người xài đó. Tức là xài mà không có chịu tắt bóng đèn, xài máy liên tục, thêm máy, máy giặt, bằng ủi, máy máy lạnh, rồi là tủ lạnh. Một người một phòng bốn cái đó coi, một chục người bốn chục cái đó coi, nó kéo điện cho mà coi. Nó kéo điện quay dèo lên. Đó có gì. Rồi cái cuối cùng á là tư niệm thực. Tư niệm thực nó thuộc về hành quẩn nha. Cái bốn là tư niệm thực. Tư niệm thực nó thuộc về hành quẩn. Tư niệm thực nó thuộc về hành. Như vậy thì chúng ta thấy á là khi mà chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng, chúng ta nhớ về sống mới nổi. Còn không nghĩ, không tưởng, không nhớ về thì người ta sống không có nổi. Nha quý vị. Nên ở cái trên cái cõi trời, nãy giờ người ta nói với thế gian, không giờ người ta lên tới trời nè. Trên cõi trời của vô sắc. Trời vô sắc. Người ta chỉ cần nghĩ về cái đối tượng là xong. Nha. Cái thỏa dục á của trời đó, không phải nói dục thì nó hơi nặng quá. Tức là nó thỏa mãn cái tâm thức á, thì chỉ cần nghĩ về nghĩ về là xong. Còn cái cõi mà thấp hơn là cõi trời sắc giới á, trời sắc giới là người ta á là chỉ nhìn thấy là xong. Còn cõi dục giới, xúc chạm mới xong. Dục giới á, xúc chạm mới xong. Đây là cõi dục giới. Nên cõi này cõi thô phù. Cõi này là cõi tế. Cõi này cõi vi tế. Vì cõi sao cõi sống á. Nên cõi tế chừng nào thì người ta an vui chừng đó, mà cõi thô phù chừng nào người ta càng đau khổ chừng đó. Ví dụ như cõi trời của vô sắc đi, người ta ở cách nhau 1 tỷ km chỉ nghĩ về nhau thôi là người ta thì vui rồi. Còn cõi trời sắc giới ở xa ngàn dặm chỉ dùng thiên nhãn nhìn một cái thấy là vui rồi. Còn cõi người mình phải đi kiếm, phải đụng vô đây nè mới chịu. Ăn cũng phải đưa tới cái lưỡi mới chịu. Đó là xúc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, nhãn xúc, mắt phải nhìn tạng thôi. Xa quá đâu thấy, nên phải đem tới gần. Tai phải nghe, phải gần mới nghe được âm thanh. Do đó mắt nhìn tai nghe là hai cái nó tế hơn cái khác. Mắt tai là nghe nhìn. Tại sao người ta lại đánh mạnh cái này ở trong kinh doanh? Là tại vì ở xa có thể ta đạt được cái này, nhưng mà ngửi là bắt đầu lại gần rồi. Nếm là phải xúc chạm luôn rồi, và xúc là phải đụng luôn rồi. Ba cái đô này đô nặng. Nếm, ngửi, đụng. Nếm, ngửi, đụng là xúc chạm đó. Xúc chạm gọi là đô nặng. Nó phải cặp kè bên. mới được, chứ còn không là không có được. Nên cái dạng mà tư niệm thực là cái nhu cầu nhớ tới, nhu cầu nghĩ về cái đối tượng đó thì cõi mình xài ít nhưng vẫn có xài, nó làm lớn đi cái hành của tâm thức mà thôi. Nhưng mà các cõi khác thì người ta xài cái này rất là nhiều để là nó tồn tại trong sự sống. Chứ không phải là mình nói là cái tâm mình tồn tại cũng phải nhớ về, cái tâm tồn tại cũng phải là tưởng, tâm tồn tại cũng phải là thức, dần dần nó mới tồn tại chứ không phải là bình thường đâu. Nên thức ăn của tâm mới là thức. Rồi khi chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng, chúng ta nhớ về thì cái đó nó mới tồn tại một cái sự sống của một cái loài chúng sanh đó. Mà trời chúng sanh này là loài chúng sanh của tâm thức, loài chúng sanh chỉ tồn tại ở tâm thức. Và có những loài chúng sanh tồn tại ở không phải dạng của tâm thức, đó là trời vô tưởng, trời không có tưởng. Không có tưởng là không có hành, không có vô tưởng là vô hành. Tưởng trước hành sau, vô tưởng là vô hành. Nhưng mà có thức, có thọ. Nói sơ sơ thôi, tới chừng nào mình lên tới đó mình mới biết, chứ giờ nói cũng chẳng qua bằng suy nghĩ mình thôi à. Nào quý vị, nên có những loài chúng sanh có thân và loài chúng sanh không có thân. Mà loài chúng sanh chỉ có tâm thôi, mà loài chúng sanh có tâm mà lại không có tưởng, không có hành. Quý vị hiểu không? Còn trời chẳng phải có tưởng, chẳng phải không không tưởng, đó là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Còn trời đó là hư không vô biên, để chúng sanh trong thời trời hư không vô biên, trời thức vô biên, trong vô sở hữu. Dần dần tất cả từng trời đó là từng trời của chúng sanh sống ở dạng tâm thức, nên vi thế sống hàng triệu triệu, hàng tỷ 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 năm. Tại tâm thức nó khó tan lắm, càng dục thô chừng nào thì tan nhiều ở trong đó chừng đó. Đó quý vị, do đó tóm lại, tất cả các cái món ăn để tồn tại, chúng ta không nuôi nó, không nuôi nó thì là sẽ làm cho nó bị gầy yếu, dễ đoạn diệt. Như vậy ở trong tâm của mình là món ăn của tâm là thức, nên chúng ta không nuôi nó bằng thức nhiều thì lúc đó chúng ta dễ tu hành, dễ đoạn diệt một tâm bất thiện. Còn chúng ta nuôi nó bằng thức quá nhiều, có nghĩa là nhu cầu để biết quá nhiều, nhu cầu mà đi ta bà quá nhiều, không thiền quán, không thiền định, thì chúng ta chỉ có phiền não và đau khổ, nuôi phiền não quá nhiều cái chất bổ, và nó tạo quá nhiều nghiệp. Có gì hiểu chỗ này một cái thôi, kiếp này làm không được thì có thể qua kiếp sau làm, kiếp sau làm không được thì cũng nhớ điều này qua kiếp sau làm nữa. Đừng có nhu cầu biết nhiều quá của thế gian, càng biết nhiều càng khổ, quý vị tin không? Nuôi thức nuôi phiền não, không biết ông chồng có vợ bé thì đâu có khổ, cả đời tới chết luôn không khổ. Mà tới chừng biết ông có vợ bé, mà không phải một con vợ mà hai con vợ, không phải hai con vợ mà ba con vợ, thì lúc đó nó khổ. Quý vị thấy cái biết không? Cái biết nó là sinh ra. Cái đó là cái thức của thế gian, nhưng mà trí lại khác, trí nhiều chừng nào lại càng an lạc chừng đó. Trí cũng là cái biết, trí tuệ cũng là biết, trí là biết mà không phiền não. Vì cái biết của trí nó là đoạn phiền não, cái biết của thức là nuôi phiền não. Nên tại sao bậc thánh chuyển thức thành trí? Trí biết là không có phiền não, còn thức biết là phiền não dễ đầy, phiền não lớn. Do đó người ta chỉ có tu ở dạng quân tập trí, nên trong kinh nhà Phật gọi là duy tuệ thị nghiệp. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp mà thôi, gọi là duy tuệ thị nghiệp. Hết bài đó. Là thức ăn của pháp.